Hình kia trao cuốn sách đó cho Sa-phan và người đọc nó. Đoạn, thơ ký Sa-phan đến tìm vua, thuật lại điều này mà rằng, các tôi tớ vua đã đóng bạc, tìm đặng trong đền thờ, và đã giao nơi tay các người lo coi sóc công việc đền thờ của Đức Giê-hô-va. Thơ ký Sa-phan lại nói rằng, thầy tế lễ thượng phẩm Hinh kia có trao cho tôi một cuốn sách. Đoạn, Sa-phan đọc sách đó trước mặt vua. Vua vừa nghe các lời của sách luật pháp, liền xé quần áo mình. Đoạn, vua truyền lệnh cho thầy tế lễ Hinh kia, cho A-hi-cam, con trai Sa-phan, cho Ác-bồ, con trai Mi-ca-gia, cho Sa-phan, thơ ký, và cho A-sa-gia, đầy tớ của vua, mà rằng, hãy đi, cầu vấn Đức Giê-hô-va cho ta, cho dân sự và cho cả Giu-đa về các lời của sách mới tìm được, vì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng chúng ta thật là lớn lao. Tại tổ phụ chúng ta không có nghe theo các lời của sách này và không làm theo điều đã truyền phán cho chúng ta. Tiếp theo là sách Sử Ký Nhì, đoạn 34 từ câu 29 đến 32. Vua bèn sai người nhóm các trưởng lão Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Đoạn, vua đi lên đền Đức Giê-hô-va, có hết thảy người Giu-đa, dân cư Giê-ru-sa-lem, những thầy tế lễ, người Lê-vi và cả dân sự, từ nhỏ đến lớn, đều đi theo người. Người đọc cho chúng nghe các lời của sách giao ước đã tìm được trong đền của Đức Giê-hô-va. Vua đứng tại chỗ, mình lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa đi theo Đức Giê-hô-va, hết lòng, hết ý, gìn giữ các điều răn, chứng cớ và luật lệ của Ngài, đặng làm trọn lời giao ước đã chép trong sách ấy. Người cũng khiến những người ở Giê-ru-sa-lem và Bên-gia-min ưng theo giao ước ấy. Vậy, dân cư Giê-ru-sa-lem đều làm theo giao ước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Xin kính mời mục sư và chúng ta cùng ngồi.
Xin kính chào Thánh. Hôm nay là ngày trường Chủ nhật. Lời của Chúa được nhắc nhở chúng ta. Lời của Chúa đã từng bị bỏ quên dưới thời của vua Josiah. Cho nên tôi muốn nhân ngày trường Chủ nhật, tôi muốn dùng lời của Chúa để nhắc nhở con dân của Chúa. Tất cả chúng ta đều nhớ lời của Chúa, và nhất là biết dành thời giờ để học lời của Chúa. Cách đây nhiều năm, có một thanh niên quyết định rời quê để đi lên thành phố lớn lập nghiệp. Trong lúc sửa soạn hành lý cho con, bà mẹ với đôi mắt đẫm lệ đã đặt quyển Kinh Thánh vào đáy rương của con và dặn dò rằng: "Con ơi, đây là quyển sách quý giá nhất trên thế giới, ai làm theo sẽ được phước." Người thanh niên đến thành phố lớn, làm ăn rất là thành công, phát đạt và nghĩ mình giàu có, cho nên bắt đầu phung phí, ăn chơi, hoang phí. Năm tháng trôi qua, anh bị phá sản và trong cơn túng thiếu, người thanh niên này đã đi đến nhờ những người bạn của mình để trợ giúp. Nhưng mà không ai giúp đỡ cho anh cả. Và trong lúc tuyệt vọng, anh tìm coi coi mình còn vật gì quý giá để có thể bán được. Và anh lục ở trong cái rương của mình, tận đáy rương có quyển Kinh Thánh mà của người mẹ đã để lại cho anh. Nhớ lời của mẹ dặn dò, ai đọc và làm theo sẽ được phước. Đức Chúa Trời đã để lại cho chúng ta một ơn phước rất là quý. Nhưng mà phần đông con người bị lãng quên, ơn phước đó là lời của Đức Chúa Trời. Phần Kinh Thánh chúng ta nghe đọc sáng nay, sau nhiều năm lời của Chúa được lãng quên, đã tìm lại được. Phần thứ nhất là lời của Chúa bị lãng quên. Thầy tế lễ Hinh kia nói với thơ ký Sa-phan rằng: "Tôi đã tìm được quyển sách luật pháp trong đền thờ Đức Giê-hô-va." Hinh kia trao quyển sách đó cho Sa-phan và người đọc nó. Josiah lên làm vua lúc ông vừa tròn 8 tuổi. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng mà Kinh Thánh đã ghi lại rằng người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va đi theo con đường của David, tổ phụ mình, không tẻ tách, hoặc về bên hữu, hoặc về bên tả. Các Vua Nhì đoạn 22 câu 2 ghi lại như vậy. Ông nối ngôi của vua cha là A-môn, nhưng mà không đi theo đường lối gian ác của cha mình. Vua Ma-na-xe là ông nội của Giô-sê-a, cai trị ở vương quốc phía nam trong suốt 55 năm. Và trong suốt 55 năm đó, Giô-sê-a đã thờ phượng các thần ngoại bang, kể cả dân trẻ em cho thần Mô-lốc. Và Kinh Thánh ghi lại rằng Ma-na-xe quyến dụ con dân của Chúa làm điều ác hơn các dân tộc mà Chúa đã hủy diệt trước mặt dân Israel. Ở trong Sử Ký Nhì đoạn 33 câu 9 ghi lại cho chúng ta như vậy. Và cha của Giô-sê-a là vua A-môn, làm vua lúc 22 tuổi và cai trị trong vương quốc phía nam 2 năm, và sau đó bị các tôi tớ của mình mưu phản và giết chết. Ma-na-xe mặc dù phạm tội cùng Chúa, nhưng mà có một giai đoạn ông đã ăn năn với Chúa. Nhưng mà ngược lại, A-môn làm điều ác trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng mà không hề biết ăn năn. A-môn càng lún sâu vào tội ác, càng xa cách Đức Chúa Trời và dẫn dân sự của Chúa đi sai lạc, đi ra khỏi đường lối của Chúa. Trong khi đó, Giô-sê-a lên ngôi rất trẻ, nhưng mà không đi theo đường lối của ông nội mình, của cha mình, nhưng mà biết tìm kiếm Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Những việc làm của Giô-sê-a làm đó là ra lệnh dọn sạch các thần tượng ở trong Giu-đa, ở tại Jerusalem, đã phá vỡ các thần tượng, các bàn thờ, nơi mà thờ phượng các thần A-sê-ra, thần Ba-anh. Giô-sê-a hướng dẫn dân của Chúa trở lại thờ phượng với Đức Chúa Trời. Và sau khi phá vỡ tất cả các thần tượng mà ông nội và cha của mình đã đặt để và hướng dẫn dân sự của Chúa xa vào thờ hình tượng, thì Giô-sê-a lại ra lệnh trùng tu đền thờ Jerusalem. Đền thờ Jerusalem đã bị hoang phế lâu ngày kể từ thời của vua Ma-na-xe, và có lần Ma-na-xe đã cho trùng tu lại đền thờ, nhưng mà không cho trùng tu lại hoàn toàn các đền thờ. Ở trong Các Vua Nhì đoạn 33 câu 16 cho chúng ta biết như vậy. Và Giô-sê-a đã giao công tác trùng tu đền thờ này cho ba người. Người thứ nhất là Sa-phan, là một thơ ký nổi tiếng ở trong triều của Giô-sê-a. Từ ngữ thơ ký được dùng để chỉ về người biết đọc, biết viết và biết kế toán. Sa-phan là một người đã được vua tin cẩn nên giao cho giữ kế toán, là người quản gia cho Giô-sê-a. Người thứ hai là Ma-a-sê-gia, là quan cai thành, tương đương với chức thị trưởng ngày nay. Ông là thị trưởng của thành của thủ đô Jerusalem. Và người thứ ba là Gioa, quan thái sử. Từ ngữ thái sử là người chuyên giữ hồ sơ. Vì thế, ông Gioa là người chuyên lo việc cất giữ hồ sơ, sổ sách kế toán của vua Giô-sê-a. Và ba người này đã mang theo tiền mà Giô-sê-a ra lệnh và giao cho thầy tế lễ thượng phẩm hình kia để dùng vào việc trùng tu đền thờ. Và phụ giúp trong công tác sửa sang đền thờ thì gồm có các chi tộc của chi phái Lê-vi, là những người giám sát coi công trình công tác đó. Và nhờ tiền của vua Giô-sê-a gửi đến, công việc trùng tu đền thờ đã bắt đầu. Và không bao lâu sau đó thì thầy tế lễ Hin-kia đã tìm được quyển sách luật pháp của Đức Giê-hô-va đã truyền lại bởi Môi-se, đã bị lãng quên trong suốt một thời gian dài trong thời gian cai trị của vua Ma-na-xe và vua A-môn. Quyển sách luật pháp của Chúa đã hoàn toàn bị lãng quên. Cả Ma-na-xe và toàn dân Israel làm điều ác hơn những nước mà Chúa đã hủy diệt. Mặc dù họ tự hào là tuyển dân của Chúa, là con dân của Đức Chúa Trời, nhưng mà người Israel đã cắt đứt mối tương giao với Đức Chúa Trời từ lúc nào họ cũng không biết. Đến nỗi luật pháp của Chúa, sách lời của Chúa vẫn ở trong đền thờ, nhưng mà họ không quan tâm đến lời của Chúa, không biết đến lời mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy cho Môi-se và Giô-suê, đã căn dặn từ hàng ngàn, hàng trăm năm về trước. Giô-suê đã từng dặn họ ở trong Giô-suê đoạn 1 câu 8. Và sách luật pháp của Chúa, tức là Kinh Thánh, lời của Ngài, là quyển sách không phải để cất giữ, hoặc là lâu lâu chúng ta đem ra sử dụng. Nhưng mà lời của Chúa là ánh sáng, là la bàn để hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống. Như tác giả Thi Thiên đã nhắc nhở, Thi Thiên 119 câu 105 nói rằng: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Và chữ luật pháp trong tiếng Hy Lạp, trong tiếng Hebrew có nghĩa là Torah, có nghĩa chung là sự chỉ dẫn. Đối với người Do Thái, Torah còn có nghĩa rộng hơn là luật pháp của Môi-se, hay là còn gọi là lời của Đức Chúa Trời. Và lời Chúa nhằm dạy dỗ, hướng dẫn con dân Chúa để biết ý muốn của Ngài và sống một đời sống tốt đẹp. Có thể nói luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Chúa là sự khải thị lớn nhất ở trong thời Cựu Ước. Luật pháp của Chúa phản ảnh ý chí, bản tánh và đường lối trọn vẹn ngay thẳng của Đức Chúa Trời. Đường lối của Chúa là đường lối trong sạch. Và nếu không có sự khải thị của Đức Chúa Trời cho con người, thì con người không biết thế nào là sống đẹp lòng Chúa, không biết thế nào là công bình, không biết thế nào là nhân đạo. Nhưng mà nhờ có lời của Chúa hướng dẫn, nhắc nhở để con dân của Chúa, dân sự của Chúa biết sống đẹp lòng Chúa. Và trong Tân Ước, Đức Chúa Trời đã ban sự khải thị đặc biệt cho chúng ta qua lời Kinh Thánh thành văn và ngôi lời, chính Chúa Giê-xu là ngôi lời đã trở nên xác thịt. Và mỗi con dân của Chúa, chúng ta đều có Kinh Thánh, đều có lời của Ngài ở trong tay. Và lời của Chúa không phải chỉ để đọc, để hiểu thêm kiến thức về Kinh Thánh hay là về thần học. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta hiểu biết Chúa, kinh nghiệm về Đức Chúa Trời, kinh nghiệm về những bản tánh của Ngài mà Kinh Thánh đã bày tỏ. Hiểu biết Chúa không phải là hiểu biết Kinh Thánh, nhưng mà thực hành Kinh Thánh, thực hành lời của Ngài. Bản chất của con người chúng ta là yếu đuối, dễ quên lời của Chúa. Cho nên chúng ta cần phải học lời của Chúa. Và hội thánh của Chúa có trường Chủ Nhật, có các nhóm nhỏ để chúng ta cùng học lời Chúa mỗi ngày. Và lời của Chúa là trọn vẹn, có thể biến đổi con người, khiến cho linh hồn, tâm hồn của con người được tỉnh thức và biết run sợ trước việc làm sai trái của mình, mà thay đổi nhận thức, thay đổi quan điểm, thay đổi nếp sống như lời của Chúa dạy. Giô-suê sau khi nghe đọc luật pháp của Chúa, ông đã run sợ trước những lời rủa xả của Chúa và hướng dẫn người Israel trở lại thờ phượng với Đức Chúa Trời. Nhiều người bảo rằng Kinh Thánh rất hay, lời Chúa rất hay, nhưng mà không làm theo. Có Kinh Thánh, nhưng mà ít khi sử dụng Kinh Thánh. Hãy nhờ lời của Chúa để nhìn biết và chúng ta sống theo ý muốn của Ngài. Ngày nay, lời của Chúa có thể bị lãng quên hay không? Chúng ta nghĩ ngày nay lời của Chúa chắc không bị lãng quên trong đời sống của con dân Ngài. Mặc dù mỗi người chúng ta đều có một quyển Kinh Thánh ở trong tay. Có nhiều người có Kinh Thánh ở trong điện thoại cầm tay của mình, có thể dùng để đọc Kinh Thánh. Nhưng mà nhiều khi chúng ta sử dụng Kinh Thánh, lời của Chúa giống như một món trang sức. Chủ nhật chúng ta đem theo và chúng ta đem về. Nhưng mà chúng ta không học lời của Chúa, không quan tâm lời của Chúa, cho nên tấm lòng vẫn cứng cỏi, tâm linh không đổi mới và đời sống vẫn như cũ. Khi vua Giô-suê quyết tâm thanh tẩy đền thờ ở trong đất nước, phá bỏ các nơi cao, đập bỏ các thần tượng và chỉnh đốn sửa sang lại đền thờ. Và nhờ vậy mà Giô-suê đã tìm được quyển sách luật pháp của Chúa đã bị bỏ quên. Có những lúc chúng ta cần nhận ra và cần chỉnh đốn lại đời sống của mình, sửa sang lại đời sống của mình. Nếu đền thờ trong lòng của chúng ta không được sửa sang, không được chỉnh đốn, thì lời của Chúa, quyển sách luật pháp của Chúa vẫn còn bị lãng quên cho đến khi chúng ta chỉnh đốn lại đời sống của mình. Kính thưa Hội Thánh, sau khi thức dậy, sau khi chúng ta ngủ một đêm thức dậy, việc đầu tiên của quý ông bà, anh chị là làm gì? Chúng ta check email, chúng ta đọc tin nhắn mà có người đã gửi cho chúng ta đêm trước, hay chúng ta làm gì? Hãy sửa sang lại tấm lòng của chúng ta, chỉnh đốn lại đền thờ trong lòng của chúng ta. Sau khi thức dậy, việc đầu tiên là chúng ta nhận tin nhắn từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có những tin nhắn cho chúng ta. Hãy đọc tin nhắn của Chúa trước khi chúng ta làm những công việc khác. Hãy đọc tin nhắn của Đức Chúa Trời gửi cho chúng ta trước khi chúng ta check mail, trước khi chúng ta đọc những tin nhắn ở trong điện thoại của chúng ta. Điện thoại của quý vị có thể những lúc không nhận được tin nhắn bởi vì ở những vùng không có sóng. Nhưng mà lời của Chúa ở trong Kinh Thánh luôn luôn lúc nào cũng có sóng. Lời của Chúa không bị mất sóng bởi vì Chúa Giê-xu đã trả giá đó cho chúng ta trên thập tự giá. Huyết của Chúa đã trả cho chúng ta trên thập tự giá. Chúng ta hãy chuẩn bị tấm lòng, sửa soạn lại tấm lòng. Cho đến khi chúng ta chỉnh đốn tấm lòng của mình thì lời của Chúa mới không bị bỏ quên. Còn không, chúng ta sẽ bị quên lời của Chúa. Mặc dù có Kinh Thánh ở trong tay nhưng mà vẫn bị bỏ quên. Khi tìm được sách luật pháp, Josiah đã nghe sách luật pháp thầy Hinh kia đã truyền lại cho thư ký Sa-phan, và Sa-phan đã đọc lời của Chúa cho vua Josiah nghe. Và Josiah đã lắng nghe lời Chúa. Phần thứ hai là ông lắng nghe lời Chúa. Sau khi nghe được lời của Chúa thì ông nói với những cận thần của mình như thế này: hãy đi cầu vấn Đức Giê-hô-va cho ta, cho dân sự và cho cả Giu-đa về các lời của sách mới tìm được. Vì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng chúng ta thật là lớn lao. Tại tổ phụ chúng ta không có nghe theo các lời của sách này mà không làm theo những điều đã truyền phán cho chúng ta. Sau khi Josiah nghe lời của Chúa, rồi thì Josiah xé áo của mình. Hành động xé áo ở trong thời Cựu Ước để bày tỏ sự hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời và một sự cáo trách ở trong lòng mà người đó nhận được. Bao nhiêu năm Josiah khao khát lời của Chúa nhưng mà không một lần nghe được lời của Đức Chúa Trời, không một lần nghe được lời của Chúa truyền. Có thể Josiah đã nghe lời rủa xả mà Sa-phan đã đọc, cho nên ông đã ăn năn những lỗi lầm mà ông và cả dân tộc của ông đã phạm qua nhiều thế hệ. Manasseh và Amon đã đưa Israel vào một thời kỳ đen tối trong sự thờ phượng hình tượng bằng cách lập lên các thần tượng, lập lên thờ thần Ba-an, thần Moloch và dâng trẻ con tại trũng Hinnom. Trong cái thời của Manasseh và Amon, chiêm tinh, bói toán, bói khoa, bói thuật đã được chính thức công nhận, chống đối lại Đức Chúa Trời một cách công khai. Ông lập bàn thờ cơ binh ở trong sân đền thờ và đặt tượng Astarte là vợ của ba anh ngay trong đền thờ. Ở trong các vua nhì đoạn 21 câu 1 câu 16 ghi cho chúng ta biết điều đó. Và vua Josiah đã truyền cho các cận thần của mình đi cầu vấn Đức Giê-hô-va xem Ngài còn có ý định đoán phạt ở trên Giu-đa hay không. Và việc cầu vấn Đức Chúa Trời ở trong thời Cựu Ước không có gì là bất thường. Gideon đã dùng lốt chiên để biết ý Chúa. Các quan sát đoạn 6 câu 37. Giô-suê đã dùng bắt thăm để tìm biết người nào đã phá luật của Chúa. Giô-suê đoạn 7 câu 14 đến câu 19. Và Sao-lơ đã nhờ Sa-mu-ên tìm để biết lừa của cha mình đi lạc ở phương nào. Sa-mu-ên nhất đoạn 9 câu 14 đến câu 19. Và vua David đã có lần cầu vấn Đức Chúa Trời có nên để đi đánh đạo quân Philistine hay không. Samuel nhì đoạn 5 câu 23. Và Josiah lo sợ rằng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên ông và trên dân sự của ông. Vâng lệnh vua, những người này đã tìm đến nữ tiên tri Hinda để trình bày mọi sự. Và bà đã bày tỏ ý của Chúa cho vua Josiah một cách rõ ràng và cụ thể. Lời của bà gồm có hai phần để bày tỏ cho Josiah. Thứ nhất, đối với những người Juda đã từ bỏ Chúa, đã đốt hương cho các thần khác, đã chọc giận Đức Chúa Trời, thì cơn giận của Đức Chúa Trời không bao giờ dập tắt như lời Ngài đã chép ở trong sách luật pháp. Còn riêng đối với vua Josiah, sau khi nghe đọc sách luật pháp của Chúa, ăn năn có hành động khiêm nhu trước mặt Chúa, xé áo, khóc lóc, ăn năn, và Đức Chúa Trời đã nghe tiếng cầu nguyện của vua, Chúa không phạt, không hành hại xứ, cho đến khi nào vua còn sống thì đất nước được bình an, không bị tai họa. Lời của Chúa dạy một cách rõ ràng. Lời của Chúa ban ra, người bất tuân sẽ nhận lãnh hậu quả. Người ăn năn tuân theo lời Chúa sẽ được Đức Chúa Trời ban phước. Lời của Chúa được ban không phải để chúng ta chỉ nghe, nhưng mà khi chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta học, chúng ta cẩn thận làm theo, thì như vậy mới được phước. Như Gia Cơ đã nói rằng, nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên, nhưng hết lòng giữ theo luật pháp tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự vâng lời mình. Ngày nay, ảnh hưởng bởi những tác động trong cuộc sống chung quanh, nhiều con dân của Chúa không còn quý trọng lời của Ngài. Lời của Chúa đã bị bỏ quên, mà mình cần phải học. Chúng ta cần phải học lời của Chúa, cần phải khám phá những ơn phước mà Đức Chúa Trời đã chứa đựng ở trong đó. Xã hội của chúng ta đang sống ngày hôm nay là một xã hội có chiều hướng gia tăng, loại bỏ luật pháp của Chúa, loại bỏ lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ngày hôm nay, người ta quyết định qua sự thăm dò ý kiến. Hễ ý kiến người nào đông, đa số, điều đó là đúng, mà ý kiến thiểu số là sai. Người ta không quan tâm đến lời của Chúa. Tại sao lời của Chúa dạy không có đồng tính luyến ái? Nhưng mà những cái quốc gia ngày hôm nay, khi đưa ra biểu quyết lấy đa số, thì họ chọn lấy đa số và lập thành luật. Trong khi lời của Đức Chúa Trời cảnh cáo tội này rất rõ ràng. Cho nên chúng ta phải đi theo lời của Chúa. Đừng quên lời của Chúa. Sống theo lời của Chúa. Nếu chúng ta không có lời của Chúa, thì sẽ không biết theo được ý muốn của Đức Chúa Trời. Chỉ có khi nào chúng ta có lời của Chúa, thì chúng ta mới được biết ý muốn của Đức Chúa Trời và sống theo lời của Đức Chúa Trời, sống theo sự công bình của Đức Chúa Trời. Sống theo sự thánh khiết, theo tiêu chuẩn của Chúa. Và Kinh Thánh là thước đo tiêu chuẩn nhằm dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị để chúng ta hướng đến sự công bình theo lời của Chúa dạy. Biết lời của Chúa là chúng ta biết được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Vì vậy, lời của Chúa cần phải học, cần phải chia sẻ, và nhất là chúng ta cần phải thực hành, áp dụng lời của Chúa. Lời của Đức Chúa Trời khác với mọi sách vở khác, mọi kinh sách khác. Sách luật pháp của Chúa vô nghĩa đối với vua Josiah, vô nghĩa đối với vua Manasseh và vua Amon. Nhưng mà lời của Chúa thật quý trọng đối với vua Josiah. Josiah đã biết lắng nghe, đã biết tìm cầu ý Chúa trên đời sống của ông và trên dân tộc của ông. Và bao lâu Josiah tìm kiếm Chúa, cam kết sống theo luật pháp của Ngài, thì bấy lâu trong đời sống của vua được Chúa ban ơn. Cho nên vua không hề thấy tai họa mà Chúa đã hình phạt cho dân chúng. Và lòng kính sợ Chúa của Giô-si-a đã ảnh hưởng trên tất cả những quần thần ở trong triều đình đã phục vụ vua Giô-si-a. Những người này được ảnh hưởng bởi đời sống của Giô-si-a. Nếu chúng ta học lời Chúa, chúng ta áp dụng lời Chúa ở trong đời sống của mình, sẽ ảnh hưởng đến những người chung quanh, ảnh hưởng những người ở trong gia đình của mình, trong vợ, chồng, con, cháu chúng ta đi theo đường lối của Chúa. Cuộc sống của chúng ta hôm nay, càng ngày những cám dỗ càng tinh vi. Nếu chúng ta không lắng nghe lời của Chúa, không học lời Chúa, không biết ý định của Chúa, chúng ta dễ đi xa lời của Chúa. Chúng ta thờ phượng những thần khác. Ngày nay chúng ta không thờ thần tượng giống như thời của Manasseh, của Amon. Chúng ta lập lên những bàn thờ để chúng ta thờ những thần ngoại bang. Nhưng mà chúng ta có những thần tượng ở trong lòng của mình để chúng ta thờ. Lời của Chúa nhắc nhở rõ ràng. Cho nên chúng ta hãy quyết tâm giữ giờ học Kinh Thánh. Hội Thánh có giờ học trường Chủ Nhật, có giờ học nhóm nhỏ. Chúng ta hãy quyết tâm, hãy tham dự vào các nhóm nhỏ ở trong Hội Thánh. Hãy tham dự vào trường Chủ Nhật của Hội Thánh. Và nhờ lời của Chúa để giữ chúng ta đi trong đường lối của Chúa. Và phần thứ ba là quyết tâm làm theo lời của Chúa. Sau khi nghe lời của Chúa rồi thì vua Giô-si-a đã dẫn dân sự. Ông nói rằng vua đứng tại chỗ mình, lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa đi theo Đức Giê-hô-va hết lòng hết ý, giữ các điều răn, chứng cớ và luật lệ của Ngài, đặng làm trọn lời giao ước đã chép trong sách ấy. Sau khi vua Giô-si-a đã nghe nữ tiên tri Hinda giải thích, ông cho triệu tập các trưởng lão là những người đại diện trong các chi phái Israel, và Giô-si-a muốn họ cộng tác với ông trong việc cải cách tôn giáo ở trong xứ. Vua và cả dân sự đều đến đền thờ của Đức Giê-hô-va để nghe lời của Chúa, và sau khi nghe lời của Đức Chúa Trời xong thì họ lập giao ước và quyết hết lòng quyết tâm gìn giữ các điều răn, chứng cớ và luật lệ của Ngài. Chữ điều răn có nghĩa là mạng lệnh để hành động. Lời của Chúa là giúp ích cho con dân của Ngài sống trong sạch. Đời sống của người tin Chúa không phải chỉ loay hoay ở trong tội lỗi, nhưng mà Chúa muốn con dân của Ngài mỗi ngày phải bước lên một bước cao hơn, từng bước cao hơn, từng bước cao hơn, để mỗi ngày trở nên giống Chúa Giê-xu. Đây là ý muốn tốt lành mà Đức Chúa Trời muốn. Nếu chúng ta có lời của Chúa, chúng ta giấu lời của Chúa ở trong lòng của mình, như tác giả Thi Thiên nói rằng tôi giấu lời Chúa ở trong lòng tôi, hầu tôi không phạm tội cùng Chúa, thì chúng ta sẽ được đắc thắng. Chúng ta nhờ lời Chúa, chúng ta sẽ được đắc thắng. Làm thế nào để không phạm tội? Chính là nhờ lời Chúa giúp cho chúng ta sống trong sạch. Bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, trong sạch, và Ngài muốn con dân của Ngài phải trong sạch trong nếp sống. Trong sạch có nghĩa là không bị ô nhiễm bởi tội lỗi. Có lòng trong sạch, thánh khiết. Và về hành động, Đức Chúa Trời muốn con dân của Ngài tuân giữ theo các điều răn mạng lệnh của Chúa để tránh xa tội lỗi. Và chữ chứng cớ ở trong nguyên văn có nghĩa là làm chứng, tuyên bố điều mình đã biết. Chứng cớ của Đức Chúa Trời là mình tuyên bố rằng mình biết chắc chắn Đức Chúa Trời. Lời tuyên bố của Chúa là Kinh Thánh, là lời của Ngài. Và Kinh Thánh giúp cho chúng ta có được sự khôn ngoan. Và Ngài dùng Kinh Thánh để bày tỏ cho chúng ta biết được luật lệ của Ngài, đường lối của Ngài. Chữ luật lệ còn có nghĩa là giềng mối của Chúa, hay là lời của Ngài được chính Đức Chúa Trời ban cho. Cho nên con dân Chúa chúng ta phải có trách nhiệm, phải làm theo, áp dụng theo lời của Chúa. Chúng ta không phải nói rằng mình muốn làm theo tùy thích, khi muốn thì làm, không muốn thì không. Đức Chúa Trời muốn con dân của Ngài phải làm theo lời của Chúa, áp dụng theo lời của Chúa. Chúng ta phải có trách nhiệm làm theo. và không có quyển sách nào có thẩm quyền về niềm tin Cơ Đốc hơn là Kinh Thánh, hơn là lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, là cẩm nang cho đời sống của con dân của Ngài. Nhưng mà điều đáng buồn là nhiều người ngày hôm nay đã không còn quan tâm đến lời của Chúa, không còn quan tâm đến Kinh Thánh, hững hờ với lời của Chúa, hững hờ với Kinh Thánh. Và Kinh Thánh vốn là giềng mối làm cho lòng được vui mừng. Kinh Thánh không phải chỉ dùng cho ngày Chủ Nhật chúng ta đến nhà thờ, còn những ngày còn lại khác không quan tâm, không cần biết. Lời của Chúa, Kinh Thánh cho chúng ta mỗi ngày. Lời của Chúa dạy rằng: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn con đường mình và mới được phước. Bản dịch khác dịch là thành công và thạnh vượng. Nếu chúng ta làm theo lời Chúa, chúng ta sẽ thành công, thạnh vượng và được phước. Chúa muốn con dân của Chúa phải có thái độ đứng đắn trước thức ăn thuộc linh của linh hồn của mình. Điều này không có nghĩa là suốt ngày chúng ta ôm quyển Kinh Thánh, chúng ta đọc Kinh Thánh hoài. Nhưng mà chúng ta biết biệt riêng một thời giờ ở trong ngày để chúng ta đọc lời của Chúa. Và chúng ta biết biệt riêng một ngày ở trong tuần để chúng ta đến, chúng ta học lời của Chúa ở trong nhóm nhỏ, ở trong trường Chủ Nhật của Hội Thánh. Và chúng ta học lời của Chúa, biết lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa và nhất là sống theo lời của Chúa. Cái quan trọng là áp dụng lời của Chúa. Nhiều người biết lời của Chúa nhưng mà không sống theo lời của Chúa, không áp dụng theo lời của Chúa. Nếu chúng ta sao lãng đọc Kinh Thánh, sao lãng học lời của Ngài, thì mỗi ngày trong đời sống tâm linh của chúng ta sẽ thấy đói khát. Có bao giờ quý ông bà anh chị cảm thấy đói khát về phần tâm linh của mình hay không? Thuộc thể chúng ta biết đói khát. Trong ngày chúng ta không ăn, chúng ta biết đói khát. Chúng ta không uống, chúng ta biết khát. Thì lời của Chúa cũng vậy. Thật ra hàng ngày chúng ta có những thời giờ chúng ta lãng phí hoặc là làm những công việc không quan trọng trong đời sống của mình. Thì thay vì đó, chúng ta dành những thời giờ lãng phí đó, chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta đọc lời của Chúa, dành thời giờ để học lời của Chúa. Kinh Thánh là kim chỉ nam cho mọi lĩnh vực trong đời sống thực tế của chúng ta. Hãy dành thời giờ với lời của Chúa, học lời của Chúa, sống với lời của Chúa, để lời của Chúa thay đổi đời sống của chúng ta. Nhờ lời của Chúa mà Giô-si-a đã thay đổi, cả dân sự của Chúa Israel đã thay đổi. Trước đây ngã theo thần tượng, bây giờ trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Mặc dù chúng ta biết lợi ích của Kinh Thánh, chúng ta biết lợi ích của lời Chúa, nhưng mà tại sao chúng ta vẫn sao lãng trong việc đọc lời của Chúa? Xin Chúa cho chúng ta mỗi người có kỷ luật trong việc học lời Chúa, trong việc suy gẫm lời Chúa và sống với lời của Chúa. Vua Giô-si-a chẳng những muốn chính mình cá nhân của ông gần gũi với Chúa, nhưng mà ông cũng muốn cả dân sự của ông biết kính sợ Đức Chúa Trời, biết thờ phượng và nhất là trung tín với Đức Chúa Trời, không đi sai lạc, không thờ thần tượng. Trong nhiều thế hệ họ đã thờ thần tượng. Bây giờ họ cần nghe theo lời của Chúa và làm theo lời của Ngài. Giô-si-a đã quyết tâm hết lòng gìn giữ điều răn, luật lệ, chứng kế của Chúa. Và Giô-si-a đã thay đổi cuộc diện dân tộc của ông. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có học được gì từ bài học trong phân đoạn Kinh Thánh sáng nay? Mặc dù chúng ta không thờ hình tượng ngoại bang, có thể chúng ta bị vật chất, danh vọng chi phối lôi cuốn chúng ta, nhưng mà mỗi người phải có một quyết định. Chúng ta phải có làm những quyết định ưu tiên trong đời sống của mình để phù hợp với ý muốn của Chúa. Đó là quyết định học lời của Chúa, quyết định sống và làm theo lời của Chúa. Kính thưa Hội Thánh, nhờ dọn dẹp đền thờ mà Giô-si-a đã tìm được quyển sách luật pháp. Mỗi người chúng ta hãy dọn dẹp đền thờ ở trong lòng của chúng ta và chỉnh đốn lại, sửa sang lại. Nếu không, lời Chúa vẫn bị lãng quên. Xin Chúa giúp chúng ta chỉnh đốn lại đời sống của mình để tìm được lời của Chúa ở trong đời sống của mình. Và nhất là quyết tâm tham dự và học Kinh Thánh trong các nhóm nhỏ, trong các trường Chủ nhật của Hội Thánh để giữ chúng ta đi trong đường lối của Chúa. Và xin mỗi người quyết tâm trong năm 2020 này làm theo lời Chúa, sống theo lời Chúa. Lời của Chúa không phải chỉ được nghe, nhưng mà lời của Chúa cần phải được áp dụng vào đời sống của chúng ta. Thì như vậy Chúa mới ban phước cho. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng nay sẽ nhắc nhở con dân của Chúa, chính mình tôi và tất cả quý ông bà, anh chị, chúng ta dành thời giờ học lời của Chúa trong các nhóm nhỏ, trong các trường Chủ nhật của Hội Thánh, để mỗi người trở nên trưởng thành, trở nên tầm thước, vóc dạc là điều mà Đức Chúa Trời mong muốn. Amen.